Xin thưa Công đoàn, các bạn trẻ thân mến, trong ngày tĩnh tâm thứ nhất, chúng ta đã nhìn về một thứ bóng tối gọi là bóng tối tội lỗi. Ngày hôm qua, chúng ta cùng nhận diện một thứ bóng tối khác, bóng tối của sự dữ. Và hôm nay, chúng ta nhìn về bóng tối của thập giá. Chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng theo trình thuật của Thánh Gioan. Vì sắp phải bỏ thế gian mà về cùng Cha, để yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở trần gian và yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu đã yêu thương nhân loại, yêu thương từng người chúng ta, và đỉnh cao của trái tim yêu thương ấy chính là cuộc khổ nạn của Ngài. Tôi xin được khởi đi từ bàn tiệc ly của Thầy Giêsu và kết thúc nơi đỉnh đồi thập giá, để chúng ta khám phá một thứ bóng tối thập giá, bóng tối của những lo sợ, bóng tối của sự phản bội, bóng tối của sự thất vọng, của nhát đảm, đè bẹp con người và ngay trong cuộc đời của Đức Giêsu Chúa chúng ta. Thứ bóng tối thứ nhất tôi gọi là bóng tối của sự phản bội. Lúc này đây, tôi đang nghĩ đến nụ hôn của Judas. Judas là một người môn đệ được mời gọi theo Thầy, và chắc hẳn cũng được Thầy và anh em tín nhiệm, cho nên trao cho chức vụ quản lý. Thế nhưng, Judas đã toan tính, Judas đã muốn làm những việc theo ý của riêng mình, cho nên quyết định bán Đức Giêsu. Judas phản bội Đức Giêsu bằng một cử chỉ mà muôn đời khi nhắc đến, người ta có thể nói đều cảm thấy rùng mình. Judas bán Thầy, chỉ điểm Thầy cho người ta bắt bằng một nụ hôn. Giả như Judas chỉ điểm Đức Giêsu bằng một cách khác, có lẽ nỗi đau sẽ nhẹ nhàng hơn. Bởi vì nụ hôn người ta chỉ dành cho người mình yêu thương, nụ hôn chỉ dành cho người mình kính trọng. Không ai dùng nụ hôn để trao nộp người khác. Thế nhưng, lòng của Judas có thể nói đã không bao giờ hay không mở ra để hiểu được con đường của Thầy, để hiểu được tình yêu của Thầy, để hiểu được sứ mạng của Thầy. Cho nên, ông đã muốn Đức Giêsu đi vào con đường chính trị của ông. Ông đã muốn nộp Đức Giêsu và đẩy Đức Giêsu vào con đường cùng để Thầy có thể ra tay trong lúc cuộc đời của Thầy tắc biến. Thế nhưng, ông đã lầm. Thứ bóng tối của tiền bạc, thứ bóng tối của quyền lực, thứ bóng tối của những tính toán theo kiểu trần gian đã làm cho trái tim của ông se lại. Ông đã lầm, và rồi chính lỗi lầm của ông đã đẩy Thầy Giêsu đi vào cái chết. Đáng tiếc thay, khi Judas tính toán và hành xử việc phản bội của mình lại diễn ra ngay trên một bàn tiệc, lại diễn ra ngay nơi mà tình thương được chia sẻ, diễn ra ngay nơi Đức Giêsu rồi đây là một cử chỉ yêu thương, Ngài quỳ gối rửa chân cho từng môn đệ của mình, và chắc hẳn Ngài cũng rửa chân cho Judas. Judas đồng bàn với Thầy, Đức Giêsu chấm bánh cùng một chén với Judas. Trong cái bóng tối của sự phản bội ấy, ta bắt gặp một thứ ánh sáng tuyệt vời, đó là ánh sáng của tình yêu, của sự trao ban. Dẫu cho lòng của các môn đệ vẫn tính toán, dẫu cho Giuđa chốc lát đây sẽ nộp thầy, Đức Giêsu vẫn yêu thương họ đến cùng. Những người thuộc về mình còn ở trần gian, Ngài yêu thương họ đến cùng. Đức Giêsu yêu thương và trở nên lương thực cho họ. Người đã thiết lập bí tích thánh thể và các vụ linh mục trong bữa tiệc ly đêm ấy. Ngài cầm lấy bánh, chính là cầm lấy cuộc đời của Ngài và trao cho các môn đệ. Anh em cầm lấy mà ăn. Ngài cầm lấy chén rượu dâng lời chúc tụng trao cho các môn đệ. Đó chính là chén sự sống. Đó chính là máu giao ước. Đó chính là giọt máu và nước cuối cùng sẽ đổ ra để đem ơn cứu độ cho con người. Anh em hãy cầm lấy mà uống. Dẫu cho bóng tối của phản bội bao trùm, bóng tối của nghi nan dày đặc, nhưng Đức Giêsu vẫn thi thố tình yêu của Ngài một cách quảng đại và thi thố tình yêu một cách trọn vẹn, yêu cho đến cùng. Ngài trao ban tất cả sự sống, thịt máu, xác thân để các môn đệ được sống và sống viên mãn. Cộng đoàn thân mến, hình ảnh của nụ hôn, hình ảnh của Giuđa trao nộp thầy Giêsu có thể nói trở thành một biểu tượng để mỗi chúng ta có thể nhìn về cuộc đời của bản thân mình. Có thể tấm gương của môn đệ Giuđa trở thành một lời nhắc nhở cho từng người chúng ta trong cuộc sống. Có thể lúc này hay lúc khác, cách này hay cách khác, chúng ta vẫn đang trao nộp Đức Giêsu, chúng ta vẫn đang bán Đức Giêsu, chúng ta vẫn đang đổi trác Đức Giêsu với những giá trị hết sức tầm thường của trần gian. Dẫu biết là như vậy đó, thế nhưng Đức Giêsu vẫn yêu thương từng người chúng ta và Ngài yêu thương cho đến cùng. Không bao giờ Đức Giêsu loại trừ chúng ta. Trên bàn tiệc ly có phần cho mỗi chúng ta. Trong chén máu và tấm bánh là cuộc đời của thầy Giêsu có phần cho mỗi chúng ta. Hình ảnh của Giuđa nhắc nhở cho sự phản bội của từng người, và đó là cơ may để mùa chay chúng ta hoán cải. Kính thưa cộng đoàn, một thứ bóng tối thứ hai tôi gọi là bóng tối nghi nan và cô đơn. Bóng tối nghi nan và cô đơn không chỉ bao phủ những người môn đệ, không phải chỉ bao phủ những người như chúng ta, mà còn bao phủ chính cả cuộc đời của con một Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Trước khi chấp nhận uống cạn chén đắng là cuộc tử nạn, Ngài đã cảm thấy xao xuyến trong lòng. Đức Giêsu tâm sự với các môn đệ, linh hồn thầy buồn sầu đến chết được. Và trong vườn cây dầu, Đức Giêsu đã phải đổ máu và mồ hôi quyện với máu nhỏ xuống đất. Đó chính thực là một nỗi hoảng loạn vô cùng. Đó chính thực là một nỗi sợ hãi của bóng tối thập giá, của sức nặng đau khổ, của sức nặng mà cái chết sắp đè bẹp trên thân phận của một Thiên Chúa làm người. Và dường như Đức Giêsu cũng cảm thấy sự cô đơn đến tột cùng, và có lẽ Thiên Chúa cũng không nhìn đến, cũng không chăm sóc, cũng không quan tâm mình hay sao? Lạy Cha, Cha bỏ con sao? Lời cầu nguyện thống thiết của Đức Giêsu hướng về Chúa Cha, ngay cả Chúa Cha dường như cũng bỏ mình. Đức Giêsu phải đối diện với nỗi nghi nan và cô đơn tột cùng như vậy đó, để rồi chúng ta khám phá ra một thứ ánh sáng của lòng trung tín, uống cạn chén đắng mà Chúa Cha trao phó. Chén Cha trao, chẳng lẽ ta không uống? Đức Giêsu không phải chỉ nhấp môi mà uống cạn chén đắng khổ hình, để từ nay tất cả những nhục nhằn, tất cả những nỗi cô đơn và nghi nan của phận người, ta có được một người bạn để cảm thông là Thầy Giêsu. Có nỗi cô đơn nào của thân phận con người mà Thầy Giêsu không trải nghiệm? Có nỗi nghi nan nào của thân phận con người mà Đức Giêsu không biết đến? Có sự khốn khổ nào của phận người chúng ta mà Đức Giêsu chẳng mang lấy vào thân để trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh viễn cho nhân loại? Cộng đoàn thân mến, trong nỗi cô đơn của Thầy Giêsu, trong những khoảng lặng của Thầy Giêsu trong vườn Gethsemane, trong giây phút hoảng loạn sợ hãi của Thầy Giêsu, ta bắt gặp sự hoảng loạn cô đơn của phận người. Và từ đó, ta bắt gặp được một thứ ánh sáng của tình thương, ánh sáng Thiên Chúa soi rọi để ta có sức vượt lên trên sự khốn cùng của những nỗi nghi nan ấy, vượt lên trên bóng tối của cô đơn ấy mà trung tín bước đi trong ơn gọi riêng biệt của mỗi người. Cộng đoàn những người sống đời sống gia đình, sống giữa lòng trần thế, có những nghi nan, có những cô đơn của từng người. Những người sống đời sống ơn gọi như chúng tôi cũng có những nghi nan, những cô đơn và thử thách. Mỗi người đều được mời gọi để theo Thầy Giêsu, đều được mời gọi để vào vườn Gethsemane cảm nhận nỗi nhọc nhằn và cô đơn của Thầy Giêsu, đều được mời gọi uống cạn chén đắng với Thầy Giêsu để được thông hiệp vào sự phục sinh vinh quang của Thầy. Và một nỗi cô đơn thứ ba, một thứ bóng tối thứ ba, tôi gọi đó là bóng tối của nhát đàm và thất vọng. Tôi đang nghĩ đến hình ảnh của người môn đệ Phêrô. Phêrô được chọn là tông đồ trưởng, một con người mạnh mẽ, một con người đã thề sống thề chết theo Thầy. Thế nhưng sao Phêrô yếu đuối quá? Thế nhưng sao Phêrô mỏng giòn quá? Thế nhưng sao Phêrô nhát đảm quá? Trước dinh Phi-la-tô, Phêrô đã chối Thầy 3 lần. Không phải 1 lần mà 3 lần chối từ Thầy. Kinh nghiệm của Phêrô, tội lỗi của Phêrô trở thành lời nhắc nhở cho từng người chúng ta. Có lẽ mỗi chúng ta không phải 1 lần chối Thầy Giêsu đâu, mà hơn 1 lần, hơn 3 lần. Phêrô chối Thầy và đã bắt gặp được ánh sáng của con mắt tình thương, bắt gặp được ánh sáng của đôi mắt nhân từ, bắt gặp được ánh sáng của đôi mắt tha thứ. Vẫn ánh mắt ấy hôm nào gọi Phêrô trên biển hồ Galilê, vẫn ánh mắt ấy khi cùng Thầy rong ruổi trên hành trình loan báo tin mừng, vẫn ánh mắt ấy khi Thầy trò cùng chia sẻ bữa tiệc huynh đệ. Và giờ đây ánh mắt ấy Thầy nhìn con. Phêrô đi để cho ánh mắt soi chiếu tận vào tâm can của ông, để ông khám phá ra một điều như Đức Giêsu thầm thì bên tai của mình: Phêrô, Thầy yêu con. Lời nhắn nhủ ấy đã đụng vào trái tim của Phêrô. Và ông đã khóc. Ông cảm được Thầy thương ông là dường nào. Yếu đuối có đó, ngã quỵ có đó, phản bội có đó. Thế nhưng tình yêu vẫn có đó để chứng giám tất cả sự yếu đuối và phản bội của ông. Tình yêu mở cho ông một lối ngõ đi về. Phêrô đã tìm ra được ánh sáng. Để rồi chúng ta thấy sau khi Đức Giêsu phục sinh, người hỏi Phêrô 3 lần: anh có mến Thầy không? Phêrô dường như muốn trả lời cho tất cả tâm can và lòng nhiệt huyết của một người môn đệ: Thầy biết hết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Hình ảnh đó thật đẹp để chúng ta soi cuộc đời của mình. Dẫu chúng ta có phản bội, rồi chúng ta có nhát đảm, rồi chúng ta có sợ hãi, rồi chúng ta có ngã quỵ, thì đừng bao giờ lẩn tránh ánh mắt của Thầy. Đừng bao giờ bỏ quên những thời khắc Thầy mời gọi trở về để được hoán cải. Đừng bao giờ bỏ quên giây phút trở về để được Thầy tha thứ. Và đối diện với hình ảnh của Phêrô, tôi lại muốn ngắm nhìn chân dung của Giu-đa một lần nữa. Giu-đa là người môn đệ, Phêrô cũng là người môn đệ. Giu-đa được học hỏi và được cộng tác với Thầy trong công cuộc loan báo tin mừng, Phêrô cũng thế. Giu-đa bán Chúa, còn Phêrô thì chối Thầy. Có lẽ hai ông tội phúc cũng như nhau. Thế nhưng ta bắt gặp một hình ảnh tương phản của một Phêrô khóc lóc để trở về và một Giu-đa tất tưởi treo cổ và tự vẫn. Bóng tối với tên gọi là thất vọng là một bóng tối khủng khiếp bao trùm nhân loại. Bóng tối đã bao trùm cuộc đời của Giu-đa và rấp lối không cho ông tìm được nẻo về. Khi suy niệm và nhìn ngắm chân dung của vị tông đồ Giu-đa, tôi bắt gặp chân dung của mình. Có lẽ hơn một lần trong hành trình đức tin, tôi cũng đã thất vọng như thế. Hơn một lần trên hành trình đức tin, tôi cũng muốn buông xuôi như thế. Hơn một lần trong hành trình đức tin, tôi cũng đã bán Thầy như thế đó. Và người ta đặt nhiều câu hỏi xoay quanh cuộc đời của Giu-đa. Liệu tông đồ Giu-đa có được cứu không? Liệu ông có được Chúa tha thứ không? Liệu ông có được phần rỗi không? Tôi sống và lớn lên ở miền quê, mỗi mùa chay đều ghi lại những ký ức thật đẹp. Và một trong những kỷ niệm là nghe đi ngắm. Có một đoạn ngắm như thế này. Thì và thằng Giu-đa phải xa hỏa ngục mà rơi. Và thằng Giu-đa phải xa hỏa ngục mà rơi. Tôi từ bé thì vẫn cứ tin như vậy, trong tất cả các tướng quỷ thì có tướng quỷ Giu-đa. Thế nhưng mà khi tôi suy nghĩ lớn lên, tôi thấy điều đó chỉ là một lời giáo huấn, chỉ là một lời cảnh tỉnh để những ai đừng đi vào con đường thất vọng mà thôi. Tông đồ Giu-đa biết đâu cũng đã gặp được Đức Giê-xu trong giây phút hoán cải đẹp nhất cuộc đời. Và rất có thể giờ đây ông đang hưởng niềm vui cùng với các tông đồ trên thiên quốc. Chúng ta không có quyền xét đoán. Chính vì suy nghĩ về điều ấy, linh mục nhạc sĩ Ân Đức đã đặt mình trong vai của Giu-đa, và cha Ân Đức đã viết những dòng tâm sự cũng như chính tâm tình của Giu-đa như thế này.
Khôn thân tôi thật khôn cho tôi, thà rằng ngày ấy đừng có trao đời, đừng có làm người. Thầy ơi, Thầy ơi, qua nụ hôn giả dối, con là kẻ nộp Thầy, con đã đem nụ hôn đánh đổi bằng cái chết của Thầy. Có tình thương nào tha thứ được tôi? Có tình yêu nào xóa hết tội tôi? Có tình thương nào tha thứ được tôi?
Có lẽ Giu-đa đang chất vấn, Chúa có tha cho mình không? Tình yêu có thể lấp đầy sự phản bội của ông không? Ta không có câu trả lời, nhưng ta có quyền tin tưởng. Xin thưa cộng đoàn, Ngày hôm nay tôi muốn cùng với cộng đoàn chiêm ngắm hai gương mặt Phêrô và Giu-đa, và trong khoảng lặng của tâm hồn, ta mong rằng mỗi chúng ta bắt gặp được hình ảnh của chúng ta, và nếu như cách nào đó chúng ta thấy được bóng dáng của mình nơi những nhân vật này, thì đừng vì thế mà rơi vào con đường thất vọng. Hãy tin tưởng, hãy tìm kiếm và hãy để cho Đức Giê-xu yêu thương chúng ta như chúng ta đang là. Tình yêu của Chúa sẽ phả lấp, sẽ không phải mãi đọc lên câu hỏi có tình yêu nào tha thứ được cho tôi, có tình yêu nào xóa hết tội tôi. Có đó, có tình yêu của Thầy Giê-xu. Và rồi, bóng tối sẽ không còn nữa. Đức Giê-xu đã chiến thắng cả sự chết. Đức Giê-xu đã chiến thắng tất cả những gì đè bẹp của thân phận con người. Đức Giê-xu dẫu cho bị mai táng như một tên tử tội vào buổi hoàng hôn, thì Ngài cũng đã trỗi dậy huy hoàng vào rạng đông của ngày thứ nhất trong tuần. Đó phải là thứ ánh sáng chói lòa nhất, là đích điểm hướng tới của hành trình đức tin của mỗi chúng ta, đích điểm của cuộc phục sinh vinh hiển. Chúng ta sau tuần này chỉ bước vào tuần thánh, chúng ta khao khát xin được ơn hoán cải, xin được đón nhận ánh sáng của Chúa để những bóng tối của tội lỗi, bóng tối của sự dữ, bóng tối của thập giá cách nào đó đè bẹp chúng ta. Chúng ta vẫn có sức mạnh để vượt thắng, để giải thoát và đi vào cuộc phục sinh với Thầy Giê-xu. Xin cảm ơn cộng đoàn.